Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Sự biến hóa. May thay, Đức Thánh Linh vốn đầy lòng thương xót, nên vận hành từ nơi sâu thẳm của tiềm thức bản ngã tôi, trong khi tôi vốn tự cao tự đại đến mức chẳng nghĩ gì về đến chuyện yêu cầu Đức Thánh Linh ban sức lực của Ngài cho mình, chỉ thích tự lực tự cường mà thôi, thì tôi được khích lệ để nhớ lại rằng Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Đó là theo Philip đoạn 2 câu 13. Xin chúng ta chớ có lầm lẫn để thấy rằng câu nói về Đức Chúa Trời này vốn ám chỉ Đức Thánh Linh. Ngài là đấng chẳng những ban cho chúng ta quyền năng để làm điều phải, điều đúng, mà còn tác động trong lòng chúng ta để chúng ta biết muốn làm điều tốt. Mà nếu không có việc đó, chúng ta sẽ chẳng bao giờ chịu quay sang để yêu cầu Ngài ban cho mình sức lực ấy. Nhưng sức lực ấy vốn dành cho tất cả những ai ở trong Chúa Cứu Thế. Nó chẳng phải là điều gì khác hơn chính quyền năng siêu nhiên đã khiến Chúa Cứu Thế sống lại từ kẻ chết, rồi được dẫn truyền vào các thân thể loài người của chúng ta. Đó là theo Ephesians đồng 1 câu 18 và các câu tiếp theo. Rõ ràng, Phaolô muốn ám chỉ Đức Thánh Linh khi ông nói về quyền phép ấy. Vì chẳng những ông cầu xin Đức Thánh Linh sẽ mặc khải điều đó cho tất cả các độc giả của mình, mà cùng với các trước giả tân ước khác, ông còn kết hiệp Đức Thánh Linh với sự sống lại từ kẻ chết của Chúa Cứu Thế. Đó là theo Timôthê nhất đoạn 3 câu 16 và Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 18. Trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16, Phaolô đã nói thẳng điều đó ra. Ông cầu nguyện, Đức Chúa Cha, tùy theo sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Linh của sự giống Chúa Cứu Thế, hạt giống của Đức Thánh Linh. Phần quyền phép được ban cho các cá nhân này không phải là cái ruach trần trụi mà thỉnh thoảng chúng ta gặp trong thời Cựu Ước, nơi các nhân vật như Saul và Samson. Đây là một việc ứng dụng đầy quyền năng cho các tín hữu tâm tính của Chúa Cứu Thế. Vì vậy, khi Phaolô nói về cuộc chiến đấu thuộc linh trong Galati đoạn 5, nội dung của sự tự do mà ông binh vực được định nghĩa là tâm tính của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh đầy quyền năng luôn luôn chiến thắng này ngự trong lòng các tín hữu, và có thể cứ giữ cho các bản tính tội lỗi của họ bị đóng đinh luôn vào thập tự giá, giống như một hạt giống được gieo xuống đất là đời sống của tín hữu. Nếu được vun bón, nuôi dưỡng, hạt giống sẽ tăng trưởng để trở thành một cây ăn quả tươi tốt, đẹp đẽ. Và trái đó có vị như yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là theo Galati đoạn 5 câu 22. Mà đó là gì nếu không phải là đặc tính của Chúa Giê-xu? Một Đức Chúa Trời thánh khiết đòi hỏi dân Ngài phải nên thánh. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng đã gọi chúng ta đến sự nên thánh, đã ban Thánh Linh Ngài trong anh em. Đó là theo Tê-sa-lô-ca nhất đoạn 4 câu 7 đến câu 8. Để giúp chúng ta làm trọn điều Ngài đòi hỏi. Sự nên thánh này không những là việc hiến thân cho thần tánh. Thế giới thời cổ có nhiều cách gắn bó với thần tánh mà chẳng thánh khiết chút nào, như sự thờ phượng bằng cách bán dâm rất phổ biến trong các đền miếu. Cũng không phải chỉ là việc sống theo các luật lệ đạo đức, cũng có nhiều người từng làm như vậy vào thời thượng cổ nữa. và họ cam chịu đủ thứ thiệt thòi, trong khi vẫn thiếu mất các ưu điểm của luật pháp Do Thái giáo. Sự thánh khiết của Cơ Đốc nhân bao gồm cả sự hiến thân lẫn nếp sống đạo đức. Nó xuất phát từ việc đầu phục Chúa Giê-xu, đấng thể hiện cách ăn ở, cư xử lý tưởng của con người ngay trong bản thân Ngài. Các phẩm chất của Chúa Giê-xu. Kết quả là chúng ta thấy các đặc tính của Chúa Giê-xu được nhấn mạnh nhiều lần qua suốt Tân Ước, như đó là những phẩm hạnh mà Đức Thánh Linh đang tìm cách làm nảy sinh giữa dân sự của Chúa Cứu Thế. Vương quyền của Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-xu từng công bố và thể hiện một cách đầy ý nghĩa, không phải chỉ là một vấn đề bên ngoài như là bạn ăn gì, uống gì, mà là sự công chính, bình an và vui mừng trong Đức Thánh Linh. Theo Roma đoạn 14, câu 17. Và cả ba phẩm hạnh ấy đều nổi bật hẳn nơi Chúa Giê-xu. Quyền phép đã đánh dấu cho việc truyền giảng của các sứ đồ bởi Thánh Linh tại Thessalonica, và sự vui mừng đánh dấu cho việc đạo Chúa đã được người Thessalonica tin nhận, đó là theo Thessalonica nhất đoạn 1 câu thứ 5 và các câu kế tiếp. Đức Thánh Linh đã ngự trên đấng Messiah chịu thống khổ, cũng ngự trên các Cơ Đốc nhân đang chịu gian khổ, theo Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 14. Cuộc đời của Chúa Giê-xu thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời làm sao thì chúng ta nhận thấy Đức Thánh Linh cũng đặc biệt được ban cho các tín hữu để họ sống bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong những cuộc đời mà trước đây họ không hề có tình yêu ấy. Phao-lô nói trong Roma đoạn 5 câu thứ 5, sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta. Và ông vui mừng được nghe nói về tình yêu thương của Đức Thánh Linh đó mà ông tìm thấy trong hội thánh tại Cô-lô-se. Đó là theo Cô-lô-se đoạn 1 câu 8. Đây là một đức hạnh tối quan trọng, là dấu hiệu rõ rệt về một người được đổ đầy Đức Thánh Linh của Chúa Thế Giê-xu. Đến nỗi giữa ba chương sách đề cập các ân tứ thuộc linh của mình, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 1 đến đoạn 14 câu 40. Phao-lô đã đề cao ân tứ yêu thương, xem đó là một tột đỉnh của các ân tứ. Người ta chỉ cần thay tên Giê-xu và chữ yêu thương trong chương này sẽ thấy trọn vẹn. Đó chính là bức tranh vẽ cách sống của Chúa Giê-xu bằng ngòi bút. Trái đầu tiên mà cũng là cuối cùng của Đức Thánh Linh là tình yêu thương hướng về tha nhân bất chấp sự phản trắc của họ. Đó vốn là điều đã đánh dấu trên đấng ban Thánh Linh trong đời sống tại thế của Ngài. Con đường dẫn đến sự nên thánh. Sự nên thánh đích thực mà Đức Thánh Linh gọi chúng ta đến vốn chẳng phải là điều gì khác hơn là trở nên giống như Chúa Cứu Thế. Và trong một khúc sách tuyệt vời, Phao-lô đặt tương phản hai chế độ cũ và mới. Phao-lô đã đạt tới điểm này, xem như đó là chủ đề tột đỉnh của ông. Đức Giê-hô-va đã từng tự bày tỏ mình ra đúng lúc kịp thời và bằng nhiều hình thức khác nhau dưới giao ước cũ. Khi Mô-sê đứng trung gian giữa Đức Giê-hô-va trên núi Sinai với dân sự trong đồng bằng, có vinh quang của Đức Giê-hô-va phản chiếu trên gương mặt ông từ sự tương giao với Đức Chúa Trời, thì bây giờ Ngài đã tự bày tỏ mình ra rõ ràng, không giấu mặt nữa, để ai nấy đều có thể đến gần được. Giữa giao ước mới, Đức Giê-hô-va tự bày tỏ sự hiện diện của mình cho dân Ngài với tư cách là Đức Thánh Linh. Dường như đó chính là ý nghĩa của câu Thánh Linh của Chúa ở đâu, theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 17. Và vì sự hiện diện của Ngài như vậy là thường xuyên, không giấu giếm và hết sức rõ ràng. Hiện diện của Đức Chúa Trời vốn được tập trung trong Chúa Cứu Thế và được phổ cập cho mọi người qua sự chết và sống lại của Ngài, và được dành sẵn để biến hóa dân sự của Ngài. Khi chúng ta nhìn xem Chúa Giê-xu, thờ phượng Ngài và phản chiếu lại đặc tính của Ngài phơi bày cho chúng ta trong các sách Tin Lành, thì gương mặt chúng ta sẽ sáng rực lên như gương mặt của Môi-se khi ông diện kiến Đức Giê-hô-va vậy. Những ánh hào quang sẽ không phai mờ trên gương mặt các cơ đốc nhân như nó đã phai mờ trên mặt của Môi-se, mà còn tăng thêm nữa. Chủ đích của Đức Chúa Trời là biến hóa chúng ta bằng chính thần linh Ngài ngự trong chúng ta. Từ ngữ biến hóa đã được dùng trong các sách Tin Lành để nói lên việc Chúa Giê-xu biến hình và đã biến đổi chúng ta từ một mức độ vinh hiển này lên một mức độ vinh hiển khác. Sự vinh hiển nói lên thân vị và cá tính của Đức Chúa Trời dưới hình ảnh của ánh sáng. Nếu chúng ta muốn thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời, vốn chẳng hề có ai thấy được trực tiếp không qua trung gian mà còn sống. Theo Xuất Ê-díp-tơ ký đoạn 33 câu 20, thì chúng ta phải tìm nó nơi con người của Chúa Giê-xu. Nơi Ngài, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã chiếu tỏ trong hình thức con người. Đó là theo Giăng 1 câu 14, Cô-rinh-tơ nhì đoạn 4 câu 4. Vậy, công tác của Đức Thánh Linh trong người tín hữu trước hết là biến hóa chúng ta từ mức độ vinh hiển này sang mức độ vinh hiển khác. Nghĩa là Ngài khiến chúng ta ngày càng giống Chúa Cứu Thế hơn. Phần thưởng hàng ngày. Trong Tít đoạn 3 câu 5, Đức Thánh Linh được cho biết Ngài là đấng chẳng những tái sinh chúng ta mà còn làm mới lại chúng ta nữa. Và công tác làm mới lại từ bên trong các bản tính của chúng ta được nhấn mạnh trong Roma đoạn 12 câu thứ 2. Khi chúng ta dâng thân thể mình làm một của lễ sống cho Đức Chúa Trời, và trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 10. Trong câu ấy, Phao-lô giải thích nếp sống mới của họ do hiệp một với Chúa Cứu Thế bị đóng đinh và sống lại, bao gồm việc dứt khoát từ bỏ thạnh nộ, buồn giận, hung ác, lòng ngôn, nói tục, vốn là đặc điểm của người cũ, nghĩa là bản tính sa ngã của loài người. Thay vào đó, họ phải mặc lấy như một chiếc áo mới thích hợp phần nhân tính đã được đem đến cho họ trong Chúa Cứu Thế và luôn luôn được đổi mới bằng sự thông hiểu ngày càng sâu nhiệm hơn về Chúa Cứu Thế để trở thành ảnh tượng nguyên thủy ban đầu của con người mà đấng tạo hóa dựng nên, giống như chính Đức Chúa Trời vậy, tức là nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, nhường nhịn, yêu thương, hòa nhã và biết ơn mà ông tiếp tục đề cập. Đó là theo Cô-lô-se đoạn 1 câu 3, câu 5 đến câu 16. Vậy, đó là công tác của Đức Thánh Linh khiến chúng ta ngày càng phản ánh rõ ràng hơn tâm tính của Chúa Cứu Thế, vốn là con người cuối cùng minh họa cho ảnh tượng của Đức Chúa Trời, là con người Ngài muốn có khi dựng nên chúng ta. Sự thánh hóa tiệm tiến. Quá trình biến một người trở nên giống như Chúa Cứu Thế là một tiến trình. Xin đừng ai tưởng rằng mình đã thành thánh rồi. Bản thân Phao-lô sau mấy chục năm nhận biết Chúa Cứu Thế vẫn phải nói rằng mình chưa đạt tới mục đích mà Chúa Cứu Thế đã đặt trước mặt mình. Ông vẫn còn phải tiếp tục bươn tới. Theo Phi-líp nhất đoạn 3 câu 8 đến câu 15, nhưng với tuổi tác ngày càng cao và nhận thấy dấu hiệu của sự hư nát trong thân thể hay chết của mình, ông đã mừng rỡ khi nghĩ rằng con người bề trong của ông vẫn được đổi mới hàng ngày cho đến khi nào ông được ở với Chúa, là điều mà cả đời sống cơ đốc nhân của ông đang hướng tới, và ông được ban cho Đức Thánh Linh để bảo đảm. Đó là theo Cô-rinh-tơ nhì đoạn 4 câu 16 và các câu tiếp theo, đoạn 5 câu 1 và các câu tiếp theo, đoạn 5 câu 8. Cho nên, trong việc chúng ta được thánh hóa và được bảo đảm, bao giờ cũng có một phần đã có rồi và một phần chưa có trong công tác của Đức Thánh Linh. Thật sự, Ngài đã được ban cho để thực hiện trong chúng ta đặc tính của Chúa Cứu Thế. Nhưng tiến trình này vẫn chưa hoàn tất trước khi chúng ta được nhìn thấy Ngài như thật có vậy. Hoặc là khi chúng ta qua đời, hoặc khi Ngài sẽ hiện ra. Xin nhường cho dân nói lời cuối cùng về chủ đề này. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch. Đó là theo Dân Nhất đoạn 3 câu 2 và các câu tiếp theo. Đức Thánh Linh trong sự tăng trưởng của Cơ Đốc nhân. Đức Thánh Linh vốn vừa hiệp làm một với Đức Chúa Trời, vừa cư trú trong chúng ta, còn có một vai trò tích cực hơn nữa trong đời sống tín hữu, như John Taylor đã gọi rất đúng, là Ngài Đức Chúa Trời đứng trung gian để một mặt vừa nhận lấy những điều của Đức Chúa Trời, vừa biến chúng thành thực hữu cho chúng ta, và mặt khác đem những ước mong và lời cầu nguyện rụt rè của chúng ta dâng lên cho Đức Chúa Cha. Đức Thánh Linh chiếu sáng Đức Chúa Trời. Phaolô phát triển một luận cứ lý thú và độc đáo trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2. Ông giải thích rằng thông điệp Cơ Đốc giáo không phải là sự khôn ngoan của đời này như điều mà các nhà hiền triết lưu động thời đó vẫn bán rao, khiến một số người Cô-rinh-tô đã bị nhầm lẫn. Không, nó chẳng phải điều gì khác hơn là chân lý của Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh đứng trung gian để đem đến cho chúng ta. Đó là theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 9. Và cũng như sự khôn ngoan của loài người chỉ được truyền thông và tiếp nhận bằng tâm linh con người bên trong, thì với chân lý của Đức Chúa Trời cũng vậy. Không ai lãnh hội nổi những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Và nếu về phía chúng ta đã không hiểu nổi, thì chỉ còn có cách là chính Đức Chúa Trời phải tự bày tỏ mình ra. Đó là việc Ngài đã làm. Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta để chúng ta có thể thấu hiểu, không phải là về tương lai, nhưng là các ân tứ mà bởi ân điển Ngài, Đức Chúa Trời đã ban xuống trên chúng ta. Đó là theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 12. Chúa Giê-xu điểm hội tụ của mọi sự soi sáng. Nhưng há chúng ta đã đọc thấy là Dân bảo rằng chính Chúa Giê-xu đã khiến chúng ta biết về Đức Chúa Cha và tiết lộ cho chúng ta biết bản tính của Ngài sao? Theo Dân đoạn 1 câu 18 và đoạn 3 câu 13, điều đó vốn chắc chắn. Nhưng cùng một sách Tin Lành ấy cũng trình bày rõ ràng rằng Đức Thánh Linh sẽ giải thích chính Chúa Giê-xu là điểm hội tụ cho toàn thể sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà thần lẽ thật đến từ Đức Chúa Cha đã được bày tỏ là có vai trò làm chứng cho Chúa Giê-xu chính là chân lý của Đức Chúa Trời nhập thể. Đó là theo Dân đoạn 15 câu 16, đoạn 16 câu 14, câu 15, đoạn 14 câu 6. Trong việc này, Phaolô cũng nhìn thấy y như Dân. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 2, ông có thể nói gần giống y như vậy, là chính Đức Thánh Linh bày tỏ cho các tín hữu những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Và chúng ta vốn là tâm trí của Chúa cứu thế. Một lần nữa, chúng ta lại chạm phải mối liên hệ bất khả phân ly giữa Đức Thánh Linh và Đức Chúa Giê-xu. Thật vậy, Ngài mặc khải cho chúng ta sự cung ứng đầy đủ ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng tên của sự cung ứng đó chính là Giê-xu. Trong nhiều chỗ khác nữa của Tân Ước, Đức Thánh Linh từng hành động tích cực trong các nhà tiên tri cũng như được hứa ban cho các Cơ Đốc nhân để hướng dẫn họ. Nhưng bao giờ việc hướng dẫn đó cũng quy chiếu vào Chúa Giê-xu. Trong đấng ấy, chân lý của Đức Chúa Trời đã mặc lấy hình dạng con người. Trong Roma đoạn 8 câu 14, chúng ta có lời hứa là sẽ được ban Đức Thánh Linh hướng dẫn, nhưng hướng dẫn để noi theo nẻo đường của kẻ làm con, nối gót Chúa Giê-xu để gọi Đức Chúa Trời bằng Abba và chia sẻ sự chết cũng như sự sống phục sinh của Ngài. Một lời cầu nguyện cho Ê-phê-sô. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu thứ 17 và tiếp theo, Phao-lô cầu nguyện để các độc giả của ông được Đức Thánh Linh soi sáng cho. Nhưng sự soi sáng này lại được Đức Chúa Trời của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta ban cho, chỉ để nhận biết Ngài. Đức Thánh Linh giúp chúng ta biết được Chúa Giê-xu, vị Thầy của mình, ý thức được ý chỉ Ngài, nắm bắt được những điều của tâm trí Ngài và nhìn thấy mọi sự việc theo như cách chính Ngài nhìn thấy. Nhất là Phao-lô đã cầu xin Đức Thánh Linh tỏ ra cho họ ba điều. Thứ nhất, điều trông cậy về sự kêu gọi. Trong câu này, đặc biệt Đức Thánh Linh đã đứng trung gian giữa điều đã có rồi và điều chưa có. Sự kêu gọi đã thuộc về quá khứ. Niềm hy vọng về sự kêu gọi đó vốn còn trong tương lai. Của đặt cọc về thiên đàng là chính Đức Thánh Linh, giúp chúng ta thấy được thực tại sự kêu gọi của chúng ta và kết cục tương lai của nó. Thứ hai, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ. Một câu có ý nghĩa mơ hồ, cố ý, có thể có nghĩa là các thánh đồ có Đức Chúa Trời làm cơ nghiệp, và đó là một nguồn giàu có vô cùng tận. Nhưng nó cũng có thể chứa đựng một chân lý còn gây sửng sốt hơn nữa, là các thánh đồ chính là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, và đặt ra vấn đề là Ngài được để cho tự do nắm giữ cái cơ nghiệp đó, là những cuộc sống của chúng ta đến mức độ nào. Và thứ ba, Phao-lô cầu nguyện cho họ nhận biết được quyền năng vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin mà Ngài đã tỏ ra trong Chúa Cứu Thế, khi khiến Chúa Cứu Thế từ cái chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Thế là chúng ta lại được mặc khải của Đức Thánh Linh đưa trở về với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ánh sáng từ Đức Chúa Trời đã và sẽ không chiếu ra từ một ai khác hơn là Chúa Cứu Thế. Nhiệm vụ của Đức Thánh Linh là soi sáng Ngài cho chúng ta nhìn thấy. Và để nhấn mạnh hơn về sự tập trung vào Chúa Cứu Thế đó, vị sứ đồ kết thúc phân đoạn đó của ông bằng cách nhắc nhở các độc giả của ông rằng Chúa Cứu Thế đầy quyền năng đã sống lại và đã thăng thiên. Đó chính là cái đầu mà hội thánh là thân thể. Và sự đầy dẫy của Ngài đang được đổ đầy cho đời sống họ. Đó là theo Ê-phê-sô đoạn 1 câu 23. Một lời cầu nguyện cho Cô-lô-se. Trong Cô-lô-se đoạn 1 câu thứ 9 và tiếp theo, thì điều khẩn cầu đầu tiên Phao-lô cầu nguyện cho các cơ đốc nhân chưa hề gặp mặt bao giờ là xin Đức Thánh Linh ban cho họ có được sự hiểu biết ý chỉ của Đức Chúa Trời trên đời sống họ, để họ sống được một cuộc đời phù hợp với ý chỉ đó bằng cách làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Sau nữa là để họ được thêm lên trong sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, để họ được tăng cường bằng tất cả sức lực tùy theo mức độ mà quyền phép vinh hiển của Ngài có thể đem đến cho họ như đã làm cho Chúa Cứu Thế. Không phải trong sự tự cao tự đại, nhưng trong sự nhịn nhục và chịu khổ. Đó là nẻo đường mà cơ đốc nhân có thể noi gương Chúa Cứu Thế và có thể trông cậy Đức Thánh Linh mà chiếu sáng cho họ. Bản chất sự mặc khải của Ngài một lần nữa lại tập trung trước hết vào Chúa Cứu Thế. Đó là đặc điểm mà thơ Hebrew cũng nhấn mạnh về việc hiểu biết sẽ dẫn người ta đến chỗ vâng lời. Soi sáng trong thư gian nhất. Trong tình hình phái trí huệ đang thịnh hành, gian nhất đã được viết ra, thì biết, tức là tri hay là trí thức, là từ ngữ then chốt. Và các giáo sư giả đang đòi độc quyền việc đó. Câu trả lời của dân là họ chẳng cần gì đến các giáo sư giả, hay bất luận giáo sư nào khác cho vấn đề ấy. Về phần các con đã chịu sức dầu từ nơi đấng thánh thì đã biết mọi sự rồi. Đó là theo Văn Nhất đoạn 2 câu 20. Chẳng có gì nghi ngờ về nội dung sự soi sáng thiên thượng mà Đức Chúa Trời đã san sẻ cho chúng ta. Ai là kẻ nói dối? Hả, chẳng phải là kẻ chối Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế sao? Đó là theo Văn Nhất đoạn 2 câu 22. Họ được cảnh cáo là không nên tin tưởng vào tất cả những biểu hiện thuộc linh, bởi vì những tiết lộ chân chính của Đức Thánh Linh bao giờ cũng là làm chứng cho Chúa Giêsu nhập thể. Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Chúa Cứu Thế Giêsu lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giêsu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là theo Văn Nhất đoạn 4 câu 2. Nhờ tin quyết rằng sự sức dầu mà mọi người trong vòng họ đều đã được nhận lãnh là chính thần của đấng được sức dầu vẫn còn ở trong họ. Đó là theo Văn Nhất đoạn 2 câu 27. Văn biết rằng ông có thể an lòng giao phó việc dạy dỗ họ cho cùng một Đức Thánh Linh ấy vốn là đấng thành tín, để vạch rõ cho họ thấy phải làm thế nào để cứ ở trong Chúa Cứu Thế, là đấng một ngày kia sẽ tái lâm. Đó là theo Văn Nhất đoạn 2 câu 28 và các câu tiếp theo. Điều này hoàn toàn phù hợp với điều mà trước giả Khải Huyền nói: vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu là linh của lời tiên tri. Câu tác giả trích ở đây dịch là chính thần của lời tiên tri làm chứng cho Chúa Giêsu, theo Khải Huyền đoạn 19 câu 10. Vì Chúa Giêsu là lời nói cuối cùng của Đức Chúa Trời phán với loài người, và Đức Thánh Linh thì soi sáng và giải nghĩa, nhưng chẳng thêm gì vào lời đó cả. Thánh Linh sẽ truyền dạy. Nói như thế có nghĩa là nếu một người thật sự được đưa đến chỗ đặt đức tin vào Chúa Giêsu, thì không phải người ấy đã nhờ vào các giáo sư loài người hướng dẫn mình đâu. Dầu số giáo sư ấy rất hữu ích. Chính Thánh Linh của thiên đàng mới là giáo sư của người ấy. Và người ấy có thể cho rằng chính Đức Thánh Linh đã hướng dẫn mình trong bất cứ điều gì khiến mình thấy được Chúa Giêsu càng rõ rệt hơn. Tôi học được bài học này mấy năm trước đây, khi một binh sĩ được tôi giúp đỡ trước đó bằng lòng đến với Chúa Cứu Thế. Lúc ấy tôi rất lo lắng, vì hầu như ngay sau đó anh ta được phái đi Bắc Phi. Tôi chẳng hy vọng gì để giúp đỡ thêm cho anh ta hầu có thể tiến bộ trong những ngày đầu tiên trong đời sống cơ đốc nhân. Mấy tháng sau đó, tôi nghe anh ta đang tổ chức một lớp học kinh thánh trong đơn vị của mình tại Bắc Phi. Trong đó chẳng những chỉ là bạn bè lính mới của anh ta đang học, mà có cả các sĩ quan quân đội đến cấp bậc thiếu tá tham dự nữa. Anh ta đã không có thầy giáo loài người, nhưng có Thánh Linh Chúa Cứu Thế và kinh thánh, để nhờ đó tăng trưởng trong sự hiểu biết và trên tầm thước vóc dạc thiêng liêng.
Xin ban cho con lòng tin son sắt không rời, hát vui cùng đời để cho